Ba La Mã, ứng vạn biến, ngàn cân treo sợi tóc. Trùng trùng thách thức. Ngay sau Tổng khởi nghĩa, bao nhiêu vấn đề phức tạp kê cấn nổi lên. Về mặt đối ngoại, quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng sắp nhảy vào với danh nghĩa đại diện đồng minh, tiếp nhận sự đầu hàng của quân đội Nhật, giải giáp và cho hồi hương quân Nhật. Các thế lực thực dân Pháp trong thành bấy lâu bị Nhật cầm tù, nay lăm le ngóc đầu dậy để nắm lại những đặc quyền đặc lợi đã có từ xưa. Một số phần tử của nước Pháp tự do theo De Gaulle thì tranh thủ lúc Nhật đầu hàng lập lại quyền thống trị đã bị mất của nước Pháp sau cuộc đảo chính đêm 9 tháng 3 của quân Nhật. Một phái bộ chính thức của Mỹ gồm những nhân vật quan trọng cấp cao như tướng Gallagher cấp tốc sang Hà Nội để nắm tình hình Việt Nam với những ý đồ riêng của nước Mỹ ở khu vực này. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Võ Nguyên Giáp có một bài phát biểu sử gia David Marr trong cuốn Việt Nam 1945, The Quest for Power, Việt Nam 1945, giành chính quyền đã viết về khung cảnh đó. Khi các tràng vỗ tay và tiếng reo hò vừa ngớt, Hồ Chí Minh giới thiệu từng bộ trưởng của mình với công chúng và yêu cầu toàn nội các tuyên thệ, dù có phải liều thân, vẫn lãnh đạo nhân dân bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đến cùng các chương trình của Việt Minh. Theo lưu trữ hải ngoại của Pháp, AOM, INF, GF 46, Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ, đã đăng đàn diễn giải một cách nghiêm trang về bản tuyên ngôn của Hồ Chủ tịch. Trong một bài diễn văn ứng khẩu, Giáp ca ngợi truyền thống hào hùng của Tổ tiên, của Việt Nam giải phóng quân, của trào lưu dân chủ của nhân dân trên toàn cầu, công lao của các giáo chức và của cả cựu hoàng Bảo Đại. Ông báo hiệu cuộc tuyển cử dân chủ trên toàn quốc để bầu ra quốc hội là cơ quan sẽ định ra hiến pháp và phê chuẩn thành phần chính phủ. Quân đội sẽ được cải tổ và tăng cường lực lượng, kinh tế sẽ được tái thiết, giáo dục sẽ được ưu tiên phát triển. Giáp thừa nhận chính phủ lâm thời đang thiếu nguồn tài chính để hoàn tất các nhiệm vụ này và sẽ phải dựa vào các khoản đi vay, quyên góp và nguồn thuế lợi tức. Chính phủ tin tưởng rằng sẽ được mọi công dân ủng hộ vì nước mất thì nhà tan. Nếu nền độc lập và dân chủ Cộng hòa lung lay, quyền lợi của từng cá nhân cũng bị ảnh hưởng. Chế độ kiểm duyệt sẽ được áp dụng cho tới khi tình hình chính trị sáng sủa hơn. Giáp còn dẫn lời Tổng thống Roosevelt khẳng định đàn áp dã man sẽ làm cho người dân nhận thức rõ thế nào là tự do và lời dự báo của Tường Sứ Thạch rằng nếu các dân tộc bị áp bức châu Á không được trao tự do và bình đẳng thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ khó tránh khỏi. Giáp đưa ra những đánh giá gai người nhưng khá sắc đáng về các tuyên bố gần đây của chính phủ Pháp về lộ trình đưa quân trở lại và giành lại công sở ở Đông Dương. Nếu không một quốc gia thứ ba nào đứng ra giúp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng cách dùng con đường ngoại giao chặn bước đi này của Pháp thì toàn dân Việt Nam sẽ đoàn kết, tự lực, tự cường trong sự nghiệp cứu nước của mình. Trong hoàn cảnh ấy, Giáp cảnh báo, chia sẻ, nghi kỵ và thờ ơ ngoài cuộc đều được xem như phản quốc. Để kết luận dự báo về viễn cảnh đáng lo ngại, Giáp nói như ngâm thơ. Tiếp bước cha anh, thế hệ người Việt hôm nay sẽ quyết chiến trận cuối cùng để các thế hệ mai sau muôn đời được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Trong thời gian đó, hai chiếc máy bay hạng nhẹ P-38 của Mỹ xuất hiện. Chúng xả xuống đám đông trên quảng trường trong một động thái được nhìn nhận và được tuyên bố ngay là hành động phối hợp của phía Mỹ nhằm chào đón chính quyền mới ở Việt Nam. Sau bài phát biểu của Giáp, Bộ trưởng Tuyên truyền Trần Huy Liệu báo cáo với công chúng về nghi lễ thoái vị của Bảo Đại 3 ngày trước đó, sau đó trình ấn kiếm của Hoàng gia lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, nước ta chưa được một nước nào trên thế giới công nhận. Về mặt đối nội, chính quyền cách mạng mới thành lập được dân tin nhưng ngân quỹ trống rỗng. Nguồn thu của nhà nước không có bởi chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa đã quyết định bãi bỏ các thứ thuế trong nền độc lập mới phục hồi. Trong khi nhà nước non trẻ đang đứng trước muôn vàn thách thức, kẻ thù ngoại bang đã bắt đầu dùng bọn tay sai trong nước tiến hành những âm mưu phản tuyên truyền, chia sẻ dân tộc, chuẩn bị cho kế hoạch Hoa quân nhập Việt, đưa quân Trung Hoa xâm nhập Việt Nam dưới danh nghĩa đồng minh. Ý đồ là không chỉ tước khí giới quân Nhật mà còn dùng mọi cách để lật đổ chính quyền cách mạng Việt Nam mới thành lập, lập nên một chính phủ tay sai của chúng. Khi đó, Hồ Chủ tịch đã cực kỳ sáng suốt khi để Chu Văn Tấn giữ Bộ Quốc phòng, còn Võ Nguyên Giáp chuyển sang giữ Bộ Nội vụ, gồm cả Nội chính và Công an. đồng thời đảm đương những nhiệm vụ đối ngoại đặc biệt. Khi đó bác là Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Thực tiễn đã chứng minh Võ Nguyên Giáp là một sự lựa chọn chính xác. Tuy nhiên, Võ Nguyên Giáp vẫn không xa rời hẳn công tác quân sự, ông vẫn kiêm Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội. 26. Đây là buổi lễ quốc tế đầu tiên, tôi sẽ mãi mãi không quên. Việc đầu tiên của Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp là tiếp xúc với phái bộ Mỹ sau khi ta ra tuyên ngôn độc lập. Họ đến trong một chuyến máy bay quân sự, nhưng lại có Santini và ba người Pháp. Vấn đề cần làm rõ trước nhất là thái độ chính thức của chính phủ Mỹ đối với quy chế người Pháp ở Đông Dương. Võ Nguyên Giáp được cử làm trưởng đoàn đại biểu chính phủ lâm thời Việt Nam đến gặp gỡ phái đoàn Mỹ, trao đổi với trưởng đoàn Mỹ. Ông nói, theo tôi, Hồ Chủ tịch mừng khi biết người Mỹ đến Hà Nội, nhưng lại lo việc có sĩ quan Pháp đi theo. Tôi muốn biết làm sao mà người Pháp lại có thể đến Hà Nội trước người Trung Hoa? Hay là đồng minh đã thay đổi kế hoạch? Hoặc người Pháp đã được phép tái chiếm Việt Nam, và sau này chắc cũng sẽ như vậy. Phía Mỹ đáp, theo quy định ở Potsdam, người Trung Hoa tạm thời đến đóng ở Đông Dương từ Bắc Vĩ tuyến 16 để tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật và hồi hương quân Nhật bại trận. Quân Pháp chạy sang Trung Quốc sau ngày Nhật đảo chính sẽ chỉ được phép di chuyển dần từng bộ phận về phía Nam. Sau khi đồng minh đã tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật, cả người Trung Hoa và người Mỹ đều không có kế hoạch giúp Pháp trở lại Đông Dương bằng võ lực. Võ Nguyên Giáp chất vấn tiếp, thế còn nhóm đi cùng trên máy bay với ông, tại sao ông lại đưa họ đi theo? Tôi không hiểu nổi như thế nghĩa là thế nào. Người đứng đầu cơ quan tình báo Pháp ở Trung Hoa hiện đã có mặt tại Hà Nội nhờ có sự giúp đỡ của đồng minh và họ lại còn được người Nhật cho trú ở sinh toàn quyền Pháp. Người Mỹ là những người đầu tiên của đồng minh vào Đông Dương, nhưng lại tuyên bố họ chỉ có nhiệm vụ quan sát việc giải giáp quân Nhật và giao cho người Trung Hoa gánh vác mọi trách nhiệm. Và người Mỹ đã phải khẳng định với ông, Mỹ không có ý định giúp người Pháp quay lại Đông Dương chống lại nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, và sau này chắc cũng sẽ như vậy. Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rằng Pháp là một nước độc minh, bị thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến tranh chống Đức, giống như Anh và Liên Xô. Pháp không thể bị khước từ về tình hữu nghị của chúng tôi, mặc dù chúng tôi có thể không đồng tình với các chính sách thực dân của Pháp. Trong vấn đề này, chúng tôi không hoàn toàn nhất trí với cách làm của người Anh ở miền Nam. Phái bộ của chúng tôi đã có để cho 5 người Pháp đi theo, trên cơ sở thống nhất với nhau rằng họ sẽ chỉ hạn chế vào việc làm công tác nhân đạo đối với tù binh và thường dân Pháp. Hơn nữa, ngay cả việc đó, họ cũng chưa được phép làm. Cuộc tiếp xúc giữa hai bên mở đầu bằng một cuộc đối thoại thăm dò, vừa nhã nhặn, vừa cứng rắn. Cuối cùng được kết thúc bằng lời mời chứng kiến một cuộc diễu hành của quân và dân Hà Nội với nhiều cờ và biểu ngữ bằng tiếng Anh. Nước Việt Nam của người Việt Nam, độc lập hay là chết, đà đảo thực dân Pháp. Trong hồi ký của mình, viên sĩ quan Mỹ Patty không quên ghi nhận, lúc chia tay, Giáp đã quay lại nói với tôi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà cờ nước chúng tôi được trương lên trong một buổi lễ quốc tế và quốc ca của chúng tôi được cử hành để chào mừng một vị khách nước ngoài. Tôi sẽ mãi mãi không quên dịp này. Lời nói vừa trân trọng vừa trang nghiêm, ngoài vẻ xã giao lịch thiệp, còn như muốn nhấn mạnh tính chính thức của những lời cam kết vừa hái được từ lời phát ngôn của người trưởng đoàn Mỹ. Đó là thành công trong chuyến công tác đối ngoại đầu tiên của Võ Nguyên Giáp. Trong hồi ký của mình, ông chỉ viết ngắn ngủi. Qua cuộc gặp này, chúng ta biết dứt khoát việc giải giáp quân Nhật ở Bắc Vĩ tuyến 16 vẫn do quân tưởng đảm nhiệm. Chúng ta lại còn nhận thấy nhóm người Mỹ và nhóm người Pháp ở Hà Nội dường như không ưa nhau. Nhận xét mà ông vừa rút ra ấy sẽ rất quan trọng để xác định cách ứng xử đối với từng bên, chú ý khai thác những điểm bất tương đồng giữa họ. 27. Cuộc chạm trán Võ Nguyên Giáp Santini.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cuộc gặp đã diễn ra tại ngôi nhà lớn của phủ toàn quyền cũ, nơi Santini đang ở với sự bảo vệ của quân Nhật. Sở dĩ có cuộc gặp này là do Santini đã ngỏ ý nhờ Patty thu xếp hộ một cuộc hội kiến với Hồ Chủ tịch. Patty đề xuất ý muốn đó với Hồ Chủ tịch, và đã được phúc đáp, chủ tịch sẽ phái Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ tới gặp Santini nếu có Patti đi cùng. Hai đối thủ có trọng trách của Pháp và Việt Nam đã gặp nhau lần đầu tiên lúc 10 giờ ngày 27 tháng 8 năm 1945 tại một trong những phòng rộng nhất, lịch sự nhất trong sinh toàn quyền cũ, rất phù hợp với sự phô trương chủ quyền của nước Pháp. Võ Nguyên Giáp đi cùng Dương Đức Hiền đến trong một chiếc ô tô con mui kín sơn đen bóng, đằng trước có cắm cờ Việt Nam. Họ có một vệ sĩ người Việt mang tiểu liên stand đi theo, còn một vệ sĩ khác thì mở cửa xe cho ông Giáp bước ra. Ông vẫn mặc bộ đồ trắng thường ngày, cà vạt sẫm màu, mang áo khoác có vết tích chiến đấu đã trở thành biểu tượng cho quyền lực của một lãnh đạo xô viết Việt Minh và quân đội giải phóng. Đường hoàng, trang nghiêm và tự tin, Võ Nguyên Giáp tiến vào cửa chính, ở đó đã có một sĩ quan Pháp đang chờ. Dù cố gắng tỏ ra lịch sự, Santini đã lên giọng với Võ Nguyên Giáp bằng một bài diễn từ gia trưởng về cách xử sự của người An Nam, rằng tại sao Việt Minh đã liều lĩnh làm cho thế giới hiểu rằng sự có mặt của Pháp ở Đông Dương đã từ lâu không được mọi người hoan nghênh nữa, rằng điều đó chỉ làm cho các nước đồng minh thêm lo lắng cho sự an ninh của dân Pháp tại Đông Dương. Để nhấn mạnh sự không hài lòng, chứ không phải là sự thất vọng đối với cách xử sự của Việt Minh, Santini cho biết ông ta sẽ theo dõi một cách cảnh giác các hoạt động của cái gọi là chính phủ lâm thời ở Hà Nội và sẽ tự mình đánh giá công sức của các nhân viên chính phủ đó trong việc cai trị Đông Dương sau chiến tranh. Chứng kiến những lời lẽ của Santini khi ấy, Patti đã có nhận xét ngay. Tôi e rằng Giáp có thể hiên ngang bước ra khỏi phòng, nhưng ông đã không làm như vậy. Bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo, với một sự kiềm chế tuyệt đối, Giáp nói, tôi đến đây không phải để nghe diễn thuyết, cũng chẳng phải để biện minh cho các hành động của nhân dân Việt Nam, mà là theo lời mời của người được coi là đại diện của chính phủ nước Pháp mới, sau đó tôi sẵn sàng tham gia một cuộc trao đổi quan điểm. Exchange de vues, thân mật. Lần đầu tiên trong đời mình, Santini đã gặp một người Việt Nam dám dũng cảm đương đầu với một người Pháp, với một tinh thần làm chủ và tự trọng rất cao. Đồng thời, cũng thể hiện một sự nhã nhặn rất lịch thiệp. Thái độ Santini nhụt hẳn đi, với một nụ cười hòa giải, ông tuyên bố mình là đại diện cá nhân của tướng De Gaulle. Trước hết, ông muốn báo cho dân chúng Việt Nam biết nước Pháp hiện nay là một nước độc lập và tự do. Các lề thói cũ sẽ được loại bỏ, tất cả những người Pháp xấu sẽ bị cho về nước và người An Nam sẽ được tiếp nhận nhiều yêu sách của mình. Võ Nguyên Giáp không hoàn toàn bỏ qua sự xú nước của đối phương. Tuy nhiên, những tiếng mơ hồ về tự do cho người An Nam, một danh từ đáng ghét của thực dân Pháp, hình như đã làm ông khó chịu. Ông yêu cầu phải nói cho chính xác, như trước đây Hồ Chủ tịch đã từng đòi hỏi Pháp, nhưng Santini đã trả lời là họ sẽ vạch ra chi tiết cụ thể ngay sau khi Nhật và Trung Hoa rút đi. Giáp không thỏa mãn và vẫn yêu cầu là phải cụ thể, nhưng Santini một lần nữa lại vẫn lao vào những lời chung chung. Giáp ngồi phất lạnh, ông không hề xúc động trước những lời nói mơ hồ. Trước thái độ không gì lay chuyển được của Võ Nguyên Giáp, Santini quay lại đường lối cứng rắn của mình. Patti chứng kiến đã cảm thấy khó xử trong không khí căng thẳng, nặng nề, thiếu tin cậy và chống đối nhau. Cả Giáp và Hiền đều tỏ ra không nhân nhượng để Pháp có tiếng nói về tương lai của Việt Nam. Santini đã phịa ra rằng các nước đồng minh thấy Việt Nam chống đối với Pháp nên ở Potsdam đã có quyết định để cho Trung Hoa Dân Quốc tước vũ khí quân Nhật. Điều đó sẽ mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người Đông Dương mà Giáp chắc đã biết quá rõ những kinh nghiệm lịch sử là một khi người Trung Hoa đã vào Đông Dương thì cũng phải còn rất lâu họ mới lui về. Khi ấy, Giáp và Kiền cùng nhìn Patti, chờ một sự xác nhận. Với một vẻ đắc ý, Santini cũng yêu cầu người Mỹ xác nhận cho lời phát biểu của ông. Patti nhắc lại điều đã nói từ hôm trước. Trung Hoa sẽ tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật ở phía Bắc vĩ tuyến 16, còn Anh ở phía Nam đường này. Patti cũng nhấn mạnh vào điều ông hiểu là người Trung Hoa không có ý định ở lại Đông Dương lâu quá thời gian cần thiết để hồi hương quân Nhật. Thế là bao lâu? Santini hỏi sâu vào vấn đề. Giáp trở lại điềm tĩnh ngay và nói đây không phải là lần đầu tiên người Trung Quốc đến Đông Dương và họ sẽ không ở lại lâu. Santini tiếp tục rằng trong khi chờ đợi thì tính mạng của mọi người Pháp phải được bảo toàn bằng bất cứ giá nào và chính phủ lâm thời An Nam phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Patti thấy con người sắc sảo của Võ Nguyên Giáp đã nắm được ngay rằng như thế là người đại diện của De Gaulle đã thừa nhận chính phủ lâm thời An Nam là một cơ cấu có quyền năng và trách nhiệm. Santini nói chính phủ Pháp mong muốn chính phủ lâm thời yêu cầu các nhà chức trách đồng minh có biện pháp ngăn chặn không cho quân Trung Hoa tiến vào các thành phố có đông người Âu sống như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và các nơi đó sẽ được các nhân viên Pháp Việt trông nom. Giáp đáp lại ngay là không cần quấy rầy đến các nước đồng minh về các vấn đề này làm gì. Chính phủ ông sẽ xem xét đến việc không để cho thường dân Pháp bị quấy nhiễu. Sau điều khẳng định có thẩm quyền của Võ Nguyên Giáp, Santini thay đổi bằng cách gợi ý rằng đây chỉ là một câu chuyện nội bộ, có thể giải quyết được mọi sự xung đột nếu cùng làm việc với nhau. Một sự liên minh Pháp-Việt có thể sẽ là giải pháp cho mọi vấn đề. Giáp đã quyết định chấm dứt cuộc đối thoại bằng một lời có tính cảnh báo với Santini. Mọi việc đều có thể. Nhắc lại đoạn đối đáp trên đây, đủ để thấy đầu óc thông minh, tự chủ của Võ Nguyên Giáp đã từng bước giải giáp đối phương, dồn nó đến chỗ bối rối qua vài câu bông đùa, những cái bắt tay và nụ cười ngoại giao. Giáp và Khiền rời Dinh Toàn Quyền, chấm dứt cuộc gặp gỡ đầu tiên với người đại diện của nước Pháp. Patti đã ghi trong nhật ký của mình lời nhận xét thích đáng về Santini hôm ấy. Ông ta đã không hề thấy được là mình đã đụng đầu với một người mà sau này được ghi nhận trong lịch sử bằng việc làm tan rã một cách cơ bản đế quốc thuộc địa của Pháp ở Viễn Đông. Về phần mình, Jean Santini sau này cũng đã viết trong cuốn hồi ký lịch sử một nền hòa bình bị bỏ lỡ. History Unpassed Monkey. Một nhận xét về Võ Nguyên Giáp trong cuộc gặp gỡ đầu tiên sáng ngày 27 tháng 8 năm 1945 ấy. Tôi biết Võ Nguyên Giáp là một trong những sản phẩm sáng giá của nền văn hóa chúng ta, là sinh viên đại học nổi tiếng, tiến sĩ luật khoa. Ông ta đã cho tôi thấy ở ông một con người quyết đoán, cực kỳ cứng rắn, đầy mưu trí và thông minh. Trước một trí tuệ sắc sảo như thế, khó mà có một âm mưu gì qua được mắt ông. Trong cuộc đối thoại đầu tiên ngày 27 tháng 8, Santini còn có một yêu cầu. Ông ta muốn Patti báo cho Ủy ban Đình Chiến, tức các nhà chức trách đồng minh, rằng chính phủ Pháp có nghĩa là cả bản thân ông ta mong muốn cho chuyên chở các phụ nữ và trẻ em Pháp tới các địa điểm ở Nam Vĩ Tuyến 16 để tránh các điều không may trong khi quân Trung Hoa đến tạm thời chiếm đóng và yêu cầu cho tổ chức một lực lượng cảnh sát Pháp để duy trì trật tự và luật pháp ở Hà Nội, Hải Phòng và Huế. Về gợi ý này của Santini, Patti thừa hiểu mục đích của ông ta là chỉ muốn sử dụng lực lượng cảnh sát Pháp nói trên là một lực lượng tiền chạm cho đạo quân viễn chinh của Leclerc, đang có tin đồn là đã từ Pháp lên đường sang Đông Dương. Chắc ông Giáp cũng thừa hiểu ý đồ này của Santini, nên về phía Việt Nam, ông Giáp đã đáp lại ngay là không cần quấy rầy đến các nước đồng minh về vấn đề này làm gì. Chính phủ Việt Nam tự mình duy trì được trật tự và luật pháp để bảo vệ cuộc sống của các cư dân trên lãnh thổ của mình. Chính phủ ông sẽ xem xét đến việc không để cho thường dân Pháp bị quấy nhiễu như Santini lo ngại. Trong cuộc gặp gỡ lần đầu với Võ Nguyên Giáp, Santini đã không đạt được ý đồ gì. Tài ngoại giao của Santini được Patti đánh giá là đang ở trong hướng suy tàn tầm thường nhất. 28. Võ Nguyên Giáp với người Mỹ sau Tổng Khởi Nghĩa. Trước Tổng Khởi Nghĩa, đó là quan hệ hợp tác chống phát xít, Thomas và Patti đã điều khiển đội con nai thực hiện tốt nhiệm vụ này. Sau Tổng Khởi Nghĩa tháng 8 và sau khi phát xít Nhật đầu hàng, nhiệm vụ của đội con nai không còn nữa. Những chức năng khác thì chưa được xác định. Tuy nhiên, trong những ngày còn ở lại Việt Nam, Thomas và Patti vẫn duy trì quan hệ tốt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp, nhưng từ hồi còn cùng cộng tác trên chiến khu Việt Bắc. Ngày 28 tháng 8 ở Hà Nội, tin quân Trung Hoa vượt qua biên giới đã được báo về cho Hồ Chủ tịch. Võ Nguyên Giáp đã đến gặp Patti với nhiều tin tức nóng hổi hơn Patti có. Giáp đã nói với Patti rằng, theo chỗ ông biết thì quân đội ấy là một đội quân tham nhũng và vô kỷ luật nhất trong tất cả các đội quân của nước Trung Hoa. Giáp đã chê trách Hà Ứng Khâm về việc lựa chọn những người Vân Nam. Ông cho rằng tướng Hà là một người chống cộng khét tiếng, tay sai của Tưởng Giới Thạch, nhất quyết tiêu diệt phong trào Việt Minh, sáp nhập miền Bắc Việt Nam vào Trung Quốc. Giáp muốn qua Patti xem người Mỹ có hay biết bọn chúng đang làm gì không. Patti nói với Giáp là Mỹ không có trách nhiệm trong việc lựa chọn người cũng như kiểm soát quân đội Trung Hoa, và thực tế là toàn bộ việc tiếp nhận đầu hàng và chiếm đóng đều thuộc thẩm quyền duy nhất của Tường Sứ Thạch, theo quyết định của hội nghị Potsdam. Patti kể, nhìn thẳng vào tôi, Sáp hỏi, thế ông không tham dự vào việc thu xếp cho việc đầu hàng ư? Tại sao một đại diện Mỹ đang thu xếp các vấn đề này mà lại không có trách nhiệm gì trước những việc đang xảy ra? Một lần nữa, Patti lại phải nêu lên là tôi không tham gia vào trong quá trình làm ra các quyết định, vạch ra các điều khoản thương lượng, đặt các thể thức đầu hàng mà tôi chỉ hoạt động trong nhiệm vụ được truyền đạt. Sáp lắc đầu, tỏ ra không tin và bực mình. Sáp nói ông hy vọng rằng mọi việc sẽ chuyển thành tốt. Trở lại câu chuyện quân Trung Hoa Nam Tiến, Võ Nguyên Giáp tỏ ra chú ý đến việc Lư Hán có thể kéo theo một số phần tử Việt Nam đáng tởm đi cùng. Ông gợi ý Patti nhắc lại cho các nước đồng minh biết, một chính phủ lâm thời đang tồn tại ở Việt Nam và đang trông chờ sự công nhận của các nước. Câu nói có ý nghĩa nhắc nhở các quân đội đại diện đồng minh vào đây là vào một đất nước có chủ, không ai có thể mặc áo mà không phải qua đầu. 29. Người Việt Nam phải tự làm lấy một cách tốt nhất. Việc làm đầu tiên của Võ Nguyên Giáp khi nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ là quyết định thi hành ngay chương trình quốc hữu hóa một số dịch vụ công cộng và công nghiệp, đồng thời với việc tự do hóa việc lưu thông mua bán lúa gạo trên toàn quốc. Trong cuộc gặp gỡ với Patti một ngày trước ngày tuyên ngôn độc lập, Võ Nguyên Giáp đã giải thích với Patti rằng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới được đề cử, ông thấy tuyệt đối cần thiết không để công việc phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân bị gián đoạn trong các nhu cầu cung cấp điện, nước, lương thực, giao thông, vận tải, đường xá và lưu thông hàng hóa. Đồng bằng sông Hồng vốn là vựa lúa của miền Bắc, đông dân nhưng vừa lâm nạn đói to vì bị Nhật bắt nhổ lúa trồng đay, lại bị tệ ngăn sông cấm chợ, không để gạo miền Nam được đưa ra Bắc. Việc cung cấp điện, nước ở các thành phố bị đe dọa bởi các mỏ than của chủ tư bản Pháp không đáp ứng than đủ cho các nhà máy điện. Bởi vậy, khi nhận chức, ông thấy cần đặt tất cả các dịch vụ đó trên thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của chính phủ để đảm bảo phục vụ cho đời sống nhân dân với một giá tối thiểu. Patti nói với ông rằng muốn thế thì phải có kỹ thuật và tiền. Võ Nguyên Giáp đồng ý nhưng cũng không tìm được cách nào khác để giải quyết vấn đề, trong khi các nguồn chính của Pháp và Nhật đã cạn. Theo ý Võ Nguyên Giáp, người Việt Nam sẽ phải tự làm lấy một cách tốt nhất. Dù có khó, nhưng ông tin rằng mọi việc sẽ có thể giải quyết được. Và thực tế đã diễn ra đúng như thế. 30. Không chỉ là một người cộng sản, mà còn là một người Việt Nam trung thực và thẳng thắn. Harry Truman lên cầm quyền nước Mỹ thay Tổng thống tiền nhiệm Roosevelt có lập trường bác bỏ chủ nghĩa thực dân vừa tạ thế. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã không bỏ qua một hành động ngoại giao nào để đòi lấy quyền tự chủ của nước mình trong mọi công việc nhằm gạt bỏ những tác hại của việc Hoa quân nhập Việt hoặc bất cứ một sự can thiệp áp đặt nào của nước ngoài. Việc đầu tiên là gửi cho Patti một thư yêu cầu truyền công điện của Hồ Chủ tịch gửi Tổng thống Mỹ Truman. Để đảm bảo có kết quả cho vấn đề mà Ủy ban Liên tịch các nước đồng minh có nhiệm vụ phải giải quyết ở Việt Nam, chúng tôi yêu cầu để cho phái đoàn Mỹ được làm thành viên của Ủy ban nói trên và đặt quan hệ với chính phủ chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu cho chính phủ chúng tôi quyền có đại diện trong Ủy ban đó, bởi đây là chính quyền duy nhất hợp pháp ở Việt Nam và là người duy nhất đã chiến đấu chống Nhật. Những hoạt động quân sự do mặt trận Việt Minh và sĩ quan Mỹ đã tiến hành. Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký thay Võ Nguyên Giáp. Bức thư này đã được Patti gửi cho Hepner bằng công điện số 47 ngày 30 tháng 8 năm 1945 để chuyển tới Đại sứ Hurley, gửi về cho Chính phủ Hoa Kỳ ở Washington. Đây là sự biểu thị lập trường không gì lay chuyển nổi để tự giải thoát khỏi mọi sự thống trị của bên ngoài, dù cho đó là người Pháp, người Nhật, người Trung Quốc hay bất kỳ ai. Nhân dân Việt Nam đã đạt tới trình độ trưởng thành về chính trị, cho phép họ có quyền được tự quản lý lấy mình. Trong bữa cơm chiều chiêu đãi Patti ngày 1 tháng 9 năm 1945 tại Bắc Bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có Võ Nguyên Giáp và Hoàng Minh Giám bên cạnh đã trao đổi rất thẳng thắn, cởi mở với Patti về mọi vấn đề, kể cả những vấn đề chính trị tế nhị nhất về xu hướng chính trị của chính phủ lâm thời Việt Nam. Patti chăm chú nghe, Ông nói có nghe nhiều về những lời cáo buộc của Pháp, Anh, Trung Quốc cho rằng Hồ Chí Minh là một tay sai Xô Viết, Việt Minh là sự bành trướng của bộ máy Moscow. Nhưng về phía Mỹ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Roosevelt đã công nhận quyền của các đảng phái cùng tồn tại, sẽ không bận tâm gì về cái nhãn hiệu cộng sản được người ta gán ghép. Hồ Chủ tịch vẫn giữ được quan điểm là trong thời điểm đặc biệt này, Việt Minh là một phong trào dân tộc, bao gồm một cách dân chủ tất cả các đảng phái cách mạng Việt Nam. Tất nhiên, ông công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là một nhân tố lãnh đạo trong phong trào giành độc lập dân tộc, nhưng các đảng viên của họ trước hết là người dân tộc chủ nghĩa yêu nước, sau đó mới là đảng viên của đảng. Võ Nguyên Giáp đã phát biểu một điều khá bất ngờ đối với Party. Việt Minh bao gồm nhiều đảng chính trị khác nhau nhằm đấu tranh cho nền độc lập quốc gia, nhưng không phải vì thế mà nó có ý định thay thế một cường quốc bên ngoài khác thế chân vào chỗ của người Pháp ở Việt Nam. Party đã ghi nhận trong hồi ký: "Tôi đã có ý muốn hỏi ngay xem lúc đó ông có ý nói là Liên Xô không, nhưng cảm thấy như thế là khiếm nhã và vô vị nên lại thôi." Party đánh giá, Giáp không chỉ là một người cộng sản, mà còn là một người Việt Nam trung thực và thẳng thắn. Cũng trong cuộc tiếp kiến, ngoài những vấn đề chính trị còn có một vấn đề khẩn cấp được nêu ra, đó là vấn đề tình hình lương thực ở miền Bắc trước khi quân Trung Hoa kéo sang. Ông Giáp nói, tình hình lương thực lúc này đã cực kỳ nguy hiểm nếu như quân đội chiếm đóng Trung Hoa định tiếp tế bằng thị trường địa phương tại chỗ, thì mọi người sẽ chết đói. Báo cáo mới nhất từ phía Bắc gửi về đã cho thấy quân đội Vân Nam vô kỷ luật và không ai kiểm soát được, e rằng đến khi 180.000 quân của chúng tiến về Hà Nội và Huế rồi tản đi các nơi, thì tình hình lương thực ở đây đã khó khăn, sẽ trở thành không thể chịu đựng được nữa. Do đó, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp thấy cần phải kêu gọi sự chú ý của Mỹ cho tiến hành kiểm tra đối với quân đội chiếm đóng của Trung Hoa và yêu cầu người Trung Hoa phải mua bán chứ không trưng thu các vật phẩm lương thực trong thời gian họ chiếm đóng ở Việt Nam, để tránh gây ra tình huống người Việt Nam bắt buộc phải tiến hành chiến tranh đối với người Trung Hoa để bảo vệ cuộc sống và gia đình mình. Party đồng ý chuyển lời yêu cầu của Võ Nguyên Giáp. Đến 7 giờ 30 phút tối, cuộc gặp kết thúc. Ở cầu thang, Võ Nguyên Giáp nói riêng với Party về những mưu toan xâm nhập của Pháp bằng cách thả dù xuống một số viên chức cao cấp. Ông nhắc tới việc thiếu tá Mesme từ Calcutta đến nhờ dù xuống một địa điểm gần Hà Nội đã bị nhân dân Việt Nam bắt giữ. Võ Nguyên Giáp lắc đầu và nói một lời bình ngắn. Không biết đến bao giờ họ mới hiểu được rằng họ không được hoan nghênh ở Việt Nam theo cách đến như thế. 31. Nhân danh cá nhân, tôi mời ông về Hà Nội. Sau Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bên cạnh Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Dân chủ Việt Nam là thành viên trong mặt trận Việt Minh. Còn có những tổ chức mang tên Việt Nam Quốc dân Đảng, không phải Đảng của Nguyễn Thái Học trước năm 1930, và Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội là hai tổ chức được gọi là Đảng, gồm một số người Việt Nam đã bỏ nước sang Trung Quốc sống nhờ, nay từ Trung Quốc vào Việt Nam theo chân đội quân 180.000 người của Tưởng Sở Thạch. Cùng với Hoa quân nhập Việt, họ là một số phần tử cơ hội được quân Trung Hoa sử dụng làm chỗ dựa trong âm mưu áp đặt cho Việt Nam một chính phủ bù nhìn tay sai của Trung Hoa. Bằng áp lực đối với chính phủ lâm thời, các tướng Tàu, Lư Hán, Tiêu Văn đã đòi cho họ được về tham gia chính quyền. Tình trạng muốn tranh chấp đoạt quyền là có thực, nhưng những kẻ tham gia chỉ là những nhóm phần tử cơ hội. Về thực chất thì chưa phải là những đảng, bởi họ không có chính cương, không có đường lối và nhất là không có cơ sở quần chúng ở trong nước. Theo họ, mặt trận Việt Minh không muốn có sự chia rẽ dân tộc, nên đã quyết định tự rút một số đại biểu của mình để nhường ghế ở mấy bộ cho họ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ đã có một cử chỉ rất tiêu biểu mà cho đến nay hãy còn ít người biết. Viên sĩ quan đội OSS, con nai Mỹ, Party đã ghi trong tập hồi ký Tại sao Việt Nam, Why Việt Nam về sự kiện này. Tôi có chứng tích đầu tiên về việc ông Hồ có ý định giải quyết vấn đề những người Việt quốc gia đã xuất dương sang Trung Quốc qua một bức thư tôi nhận được của Võ Nguyên Giáp. Ông Giáp yêu cầu tôi, trên cơ sở cảm tình cá nhân, chuyển giúp cho ông Tam, Nguyễn Tường Tam, bức thư có nội dung như sau. Của Võ Nguyên Giáp, tức Văn, gửi cho ông Tam nhờ ACAS chuyển. Việt Minh đã thành lập chính phủ Cộng hòa lâm thời. Nhân danh cá nhân, tôi mời ông về Hà Nội. Bức thư đã được OSS đánh điện sang Trung Quốc bằng bức điện số 52 M9C52 ngày 31 tháng 8 năm 1945 gửi cho AGAS để chuyển cho Nguyễn Tường Tam ở Côn Minh. Batty còn ghi tiếp: điều làm tôi thắc mắc là Giáp vốn là một trợ thủ chủ yếu của ông Hồ mà chỉ do sáng kiến cá nhân dám mời lãnh tụ của một đảng đối lập về gặp ở Hà Nội. Tôi cho rằng Giáp đã hành động với sự đồng ý của ông Hồ và tôi đã chuyển bức điện đi. Sau thư mời ấy của Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tường Tam tức Nhất Linh về thật, được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và sẽ đi hội nghị Việt Pháp ở Đà Lạt tháng 4 năm 1946 với tư cách trưởng đoàn bên cạnh phó đoàn Võ Nguyên Giáp. Rõ ràng là không có chuyện Việt Minh đã tranh chấp quyền lực với các đảng kia, bởi về mặt thực chất, những nhóm lưu vong theo quân tàu mà về nước chỉ là những phần tử cơ hội không nghề nghiệp chuyên môn, không có cơ sở xã hội trong nước, không đại diện được cho một ngành nào, giới nào, chỉ những kẻ không đủ tư cách mà hám quyền mới dựa vào ngoại bang để đòi chia sẻ quyền lực. Còn số ít những người đã có một vị trí xã hội trước khi lưu vong như ông Bồ Xuân Luật, nhà văn Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam thì lại đã được chính phủ Việt Minh mời tham gia chính quyền trên ghế bộ trưởng trong chính phủ hoặc ghế đại biểu đặc cách trong quốc hội. 32. Dập tan âm mưu ám sát và đảo chính. Bây giờ, tình hình miền Bắc hết sức phức tạp. Quân Trung Hoa lẽ ra theo hiệp định phải rời miền Bắc trước ngày 31 tháng 3 năm 1946, nhưng vẫn có nhiều đơn vị còn nán lại. Quân Pháp đến sau ngày ký hiệp định mùng 6 tháng 3 cũng bắt đầu gây cho ta nhiều khó khăn ở những nơi chúng đóng quân và đợi đóng quân. Bọn Việt San tay sai của quân tàu và bọn Việt San tay sai của quân Pháp tăng cường phá suối Trị An, gây ra những cuộc tống tiền, bắt cóc người có máu mặt hoặc âm mưu tấn công vào trụ sở chính quyền hoặc các đoàn thể. Một biện pháp quan trọng và có hiệu quả lớn là lực lượng bảo vệ chính trị của ta đã xây dựng được những cơ sở trong nội bộ địch, nắm được tình hình và âm mưu của chúng để tiến hành công tác diệt địch, bảo vệ cán bộ. Khoảng tháng 6, qua nguồn tin của cơ sở, ta nắm được kế hoạch của bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng phản động, định ám sát hai đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng là Nguyễn Lương Bằng và Võ Nguyên Giáp. Hai đồng chí thường đi qua nhà Thủy Tạ bên bờ hồ Hoàn Kiếm để đến nơi ở và làm việc của Bác Hồ và Thường vụ Trung ương trong ngôi nhà số 8 phố Lê Thái Tổ. Kẻ thực hiện âm mưu đó là tên Nghiêm Xuân Chi, đội trưởng đội ám sát của Quốc Dân Đảng. Lãnh đạo Công an Bắc Bộ quyết định và kịp thời bắt sống tên Chi, bảo vệ an toàn cho các cán bộ cao cấp của đảng và khai thác tài liệu phục vụ cho công tác đấu tranh chấn áp bọn phản cách mạng. Nguyễn Bá Hùng cùng một số trinh sát đã thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc. 18 giờ ngày 11 tháng 7 năm 1946, Võ Nguyên Giáp trực tiếp đến nha công an nghe báo cáo chi tiết về những tin tức xung quanh một âm mưu đảo chính của địch. Có thông tin chỉ huy quân đội Pháp ở Hà Nội nhiều lần xin Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam cho quân Pháp được diễu binh trên các phố lớn của Hà Nội nhân ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Đó là một dịp mà hiểm họa có thể xảy ra. Tuy nhiên, Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh, trước khi đi Pháp, bác đã dặn ở nhà nếu có xảy ra va chạm giữa ta với quân đội Pháp hoặc với bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách thì phải giải quyết hết sức thận trọng. Việc lớn cần bóp nhỏ lại, việc nhỏ không cho phát triển thành lớn để địch không thể bới chuyện bé xé ra to. Theo lệnh triệu tập của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, 20 giờ ngày 11 tháng 7 năm 1946, Tổng Giám đốc Công an Lê Sản triệu tập Bùi Đức Minh, Nguyễn Tạo, Lê Hữu Khoa họp bàn phương pháp đối phó. Nguyễn Tạo được giao trọng trách lấy cho được vật chứng dù chỉ là một tờ thông cáo hay một tờ truyền đơn kêu gọi đảo chính. 24 giờ ngày 11 tháng 7 năm 1946, cơ sở khẩn cấp báo tin tại số nhà 132 phố Duvino, chúng đã in xong tài liệu kêu gọi lật đổ chính quyền ta, một số đã chuyển đi phân phát. Chú thích: nay là phố Triệu Việt Vương. Hết chú thích. Chỉ còn 5 tiếng đồng hồ nữa là chúng sẽ rút vào bí mật để hành động. Thời cơ chấn áp sẽ không còn, vận mệnh quốc gia, sự an toàn của bác và phái đoàn chính phủ ta đang ở Pháp tùy thuộc vào một quyết định. Lê Giản, Nguyễn Tạo, Lê Hữu Khoa lập tức họp bàn và quyết định phải bí mật đột nhập vào trụ sở của chúng để thu chứng cứ. 4 giờ 30 phút sáng 12 tháng 7, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tạo, Lê Hữu Khoa, một tiểu đội trinh sát và công an xung phong đã bí mật bất ngờ đột nhập vào hang ổ địch, bắt gọn gần 20 tên, thu máy in, súng, lựu đạn và một xe tải các loại tài liệu phản cách mạng. Đặc biệt, ta thu được bản kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch này, thì đến ngày 14 tháng 7 năm 1946, khi quân đội Pháp diễu binh qua Bắc Bộ Phủ, bọn Quốc dân đảng sẽ ném lựu đạn vào đám lính da đen, gây tiếng nổ và đổ máu. Lấy cớ đó, Pháp sẽ đổ lỗi cho ta không giữ được an ninh trật tự, chống lại quân đồng minh trong lúc diễu binh, và lập tức quân Pháp sẽ ập ngay vào Bắc Bộ Phủ, bắt toàn bộ chính phủ ta đang làm việc ở đó. Tuyên bố lập ngay chính phủ bù nhìn Quốc dân đảng thay thế. Tại Pháp, phái đoàn chính phủ ta và Hồ Chí Minh cũng sẽ bị bắt giữ ngay. Vụ án được phá từ trong trứng. Ta đưa ra triển lãm tất cả các bằng chứng, hiện vật để hàng vạn đồng bào Hà Nội đến xem, thấy rõ tội ác và âm mưu quỷ quyệt của kẻ thù.